Dương Nam sang bắc chiến trường ngoại tinh vực. Trong tinh thần tháp cổ xưa, trong đại điện, La Phong một mình một người đầu tiên hắn thông qua vũ trụ giả định hạ lệnh cho Trọng Tiến Vương, Trọng Tiến, cảm ứng vị trí của ta, dùng thân quốc truyền tống tới, vẹn vẹn chỉ vài giây sau, hào quang mờ ảo lóe lên bên trong đại điện, tạo nên không gian rung động, rồi một bóng người chợt xuất hiện. Chính là Trọng Tiến Vương cao gầy đeo mặt nạ. Hắn nhìn thấy La Phong, lập tức cung kính hành lễ, bái kiến chủ nhân. La Phong gật đầu, đồng thời cũng cảm ứng được một luồng ý niệm từ tinh thần tháp truyền tới, có đánh chết kẻ xâm nhập này không? Hiển nhiên tòa đại điện này xem như hạt tâm nhất của tinh thần tháp, vốn cấm ngoại nhân xông vào, một khi xông vào, tinh thần tháp hoàn toàn có thể dùng năng lượng tự thân tiến hành tiêu diệt. Về phần những không gian cấm khác, nó lại tùy ý vô số cường giả vũ trụ xông vào. Không giết, La Phong trao đổi với tinh thần tháp. Tinh thần tháp được xưng là một trong những chí bảo mạnh nhất vũ trụ, nhưng binh khí cuối cùng cũng chỉ là binh khí, trí tuệ vẫn rất thấp. Tốc độ suy nghĩ có lẽ sánh ngang được với trí năng, nhưng tình cảm lại chỉ như một hài đồng hay ba tuổi thôi. Vị Thiên Trận Vương năm đó, hắn cuối cùng có bộc lộ gì không? La Phong hỏi. Bẩm chủ nhân, cung kính nói. Ẩm Chiển Vương cung kính nói. Nếu không có chủ nhân nhắc nhở, ta cũng không phát hiện được. Thiên Trận Vương đó đặc biệt âm hiểm, ta phải cẩn thận quan sát lắm mới phát hiện ra cái chết của Khu Vương thật ra có những bí ẩn. Hơn nữa Khu Phú Vương vừa chết, ta chạy thoát. Đội quân phe yêu tộc thực lực tuyệt đối áp đảo phe chúng ta, mà phe chúng ta cũng chỉ còn lại có một Thiên Trận Vương. Theo lý thuyết, Thiên Trận Vương chắc chắn sẽ chết, nhưng hắn vẫn sống khỏe. La Phong gật đầu. Không bộc lộ cũng bình thường thôi, mình đã từng tiếp xúc với Thiên Trận Vương, thấy người này tuyệt đối đặc biệt có tâm cơ, cho dù ám toán mình cũng phải tới một khắc cuối cùng mới đột nhiên âm thầm xuống tay. Nếu không nhờ ý chí mình cường đại khắc chế huyễn cảnh, nghe rằng thật sự đã để Thiên Trận Vương thành công rồi. Tinh thần tháp, La Phong bắt đầu liên lạc với tinh thần tháp. Cha tiệm bất hủ nhân loại. Nhiều trấn phong tinh thần vờn quanh đại điện, La Phong nhắm mắt khoanh chân ngồi đó trao đổi với tinh thần tháp, còn Trọng Tiễn Vương thì cung kính đứng phía sau. Trong tinh thần tháp có tổng cộng 359 thần linh bất hủ nhân loại. Đồng thời một luồng tin tức truyền nhập vào đầu La Phong, những bức họa gương mặt hiện lên, chính là các cường giả nhân loại đang chiến đấu, tu luyện, trò chuyện với các chiến hữu trong tinh thần tháp. Họ đều là nhân loại, tuy nói cả tinh thần tháp có trên 10 vạn thần linh bất hủ, nhưng chính thức là nhân loại cũng chỉ là một con số cực nhỏ, chẳng mấy chốc đã toàn bộ xem xong. Không có Thiên Trận Vương, La Phong nhíu mày. Tinh thần tháp, ngươi cẩn thận xem xét. Trong tinh thần tháp có người trên màn hình của ta không? Đồng thời trên màn hình cổ tay hắn xuất hiện một tấm hình, chính là hình Thiên Trận Vương. Bên trong tháp không có người này. Nhân loại này 1800 năm trước đã ly khai rồi. Tinh thần tháp dùng ý niệm trả lời. Đã ly khai à? La Phong mở to mắt, đã đứng bật dậy. Chủ nhân, Trọng Tiến Vương tiến lên một bước, cung kính nói. Chúng ta cần đối phó với Thiên Trận Vương ạ. Hắn hiện không có ở tinh thần tháp. La Phong khẽ lắc đầu, tinh thần tháp là sân nhà của mình. Tại đây, sau này sẽ mình chiếm rất nhiều ưu thế. Song mình nhận sinh tử truyền thừa thật sự rất lâu, trên 6.000 năm. Rất nhiều siêu cường giả bình thường khi lan bạc trên chiến trường ngoài tinh vực, cũng chỉ trên vạn năm. Thiên Trận Vương ly khai cũng là rất bình thường. Ly khai tinh thần tháp, không biết còn ở chiến trường ngoài tinh vực không nữa. Ông không biết chừng hắn về tới lãnh thổ quốc gia nhân loại rồi. La Phong lắc đầu, trong mắt ẩn chứa lệ mang. Rất tốt, để người ly khai chiến trường ngoài tinh vực vẫn tốt hơn. Ta sẽ truy sát người sau. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Trọng Tiến Vương hỏi. Đừng nóng, La Phong cười. Thiên Trận Vương dù sao cũng là một thành viên trong Hồng Minh, ta biết rất nhiều bằng hữu. Mặc dù ta không thể trực tiếp liên lạc với Thiên Trận Vương, nhưng thông qua những bằng hữu này vẫn rất dễ dàng tìm được Thiên Trận Vương ở đâu. Đến lúc đó ta có thể động thủ, nhưng trước hết ta còn có một việc phải làm. Trọng Tiến Vương hơi nghi hoặc. La Phong quay đầu nhìn ra ngoài đại điện. Trong hư không mênh mông, những viên trấn phong tinh thần từ từ lăn, luyện tập, rồi tiện thể bắt vài nô lệ linh hồn. Mình là chủ nhân tinh thần tháp, tuy nói bây giờ không thể khu động được cả tinh thần tháp, nhưng lợi dụng ưu thế sân nhà, vẫn rất nhẹ nhàng. La Phong có thể thông qua tinh thần tháp, biết rõ ràng vị trí của 10 vạn thần linh bất hủ đến từ các nơi trong vũ trụ, biết họ ở không gian cấm nào. Thậm chí La Phong có thể an bài tinh thần tháp đưa mình tới không gian cấm đó. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tùy ý lựa chọn một cường giả ngoại tộc chiến đấu. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, bên trong không gian cấm tuyệt đối không gặp phải lối ra mới. Cho dù một ngày, 10 ngày, 1 tháng, cũng không có lối ra. Điều kiện như thế, làm sao bỏ qua được. Trong mắt La Phong lóe lên giả tâm hừng hực. Khi lan bạc trong vũ trụ, có chiến hữu, có tôi tớ là đặc biệt quan trọng. Song muốn tìm được một tôi tớ cường đại là một việc vô cùng khó khăn. Muốn gặp đối thủ vừa sức mình để có thể giải quyết, lại không cho đối thủ trốn thoát, hơn nữa khống chế được linh hồn hắn, phải là đại sư loại linh hồn mới có thể làm được. Còn những đại sư sở trường về phương diện linh hồn vốn rất ít, trừ cách này ra, chỉ có một biện pháp vụng về khác, đánh cho đối phương chìm vào hôn mê, sau đó khống chế. Nhưng phương pháp vụng về này có khá nhiều nhược điểm, đánh tới mức chìm vào hôn mê, đối phương rất có thể phát hiện ra nguy cơ rồi lập tức tự bạo. Tiếp theo, nếu có thể đánh cho hôn mê, nếu hơi nặng tay một chút, còn có thể giết chết luôn cả đối phương. Thứ hai, giả sư thành công khống chế một thần linh bất hủ hôn mê, thì phải đợi bao lâu mới có thể làm thần linh bất hủ hôn mê đó khôi phục, để có một nô lệ cường đại. Nếu dùng bảo vật trân quý cho hắn tỉnh lại khôi phục, thì cái giá rất lớn. Tóm lại, muốn khống chế một cường đại bất hủ làm nô lệ, đặc biệt là thực lực của nô lệ rất gần mình, là việc vô cùng khó. Bình thường so với những đại sư loại linh hồn thì xác suất thấp hơn nhiều. Trong vũ trụ, sao có thể tùy tâm sở dục gặp được nhiều cường giả như vậy chứ? Hơn nữa, sao có thể tùy ý chọn lựa cường giả như vậy? Thiên thời địa lợi đều trong tay ta, phải xem ta có kỹ năng bắt nô lệ hay không. Là phòng cảm ứng tinh thần tháp, trao đổi với tinh thần tháp, bắt đầu tra tìm vài siêu cường giả thần linh bất hủ ngoại tộc trong tinh thần tháp. Mục tiêu đương nhiên là những phong vương cực hạn ấy. Với thực lực bây giờ, đối phó với mệnh vẫn vương, thất kiếm vương, rồi bắt họ làm tù binh nô lệ thì hơi viển vông. Về phần những phong vương đỉnh cao, lại không lọt vào mắt La Phong. Trừ phi là đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao. Sau đó La Phong xác nhận các mục tiêu thuộc phạm vi phong vương cực hạn và đại sư loại linh hồn cấp phong vương đỉnh cao, nhất định là hắn. La Phong lộ ra nụ cười, phe yêu tộc, thị nha tộc, hắc nhà vương, đại sư loại linh hồn phong vương đỉnh cao, mục tiêu đầu tiên của ta, trong tinh thần tháp, những không gian cấm rải rác. Trong một không gian cấm, cuồng phong gầm thét, bông tuyết đầy trời, giữa những bông tuyết vô tận có ba cái bóng mơ mơ hồ hồ, đang ngồi trên tuyết, vận khí chúng ta rõ là kém. Tên phong vương cao cấp nhân loại chạy cuối cùng, thấy sắp bị chúng ta giết chết, không ngờ vào thời khắc cuối cùng hắn lại thoát khỏi linh hồn khống chế của hắc nhà vương, rồi chạy thoát mất. Một con quái vật trông như con rùa, có cái đầu đá dữ tợn quái vật gầm khẽ, cặp mắt đỏ như máu của hắn đầy vẻ hung quang. Đáng hận, một sinh vật khác cũng gầm khẽ, hai tên này đều là cầu giáp hậu tộc, lãnh thổ quốc gia ở rìa ngoài vũ trụ, tạm thời gia nhập vào phe yêu tộc. Cầu giáp hậu tộc chính là một loại sinh mạng loại đá, hai phong vương đỉnh cao này là cường giả cầu giáp hậu tộc. Sinh mạng loại đá có một ưu điểm chung là phòng ngự đặc biệt mạnh. Cầu giáp hậu tộc gia nhập vào chiến trường ngoài tinh vực vốn rất hiếm, cấp phong vương lại càng ít. Trong tinh thần tháp cũng chỉ có ba cấp phong vương, hai người bọn họ cũng khá nổi danh, huynh đệ cầu giáp hậu tộc, phải kiên nhẫn. Một luồng thanh âm khàn giọng vang lên, đây là một sinh mạng trên mặt đầy lông đen, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh biếc, tựa như một con chim khổng lồ. Hắn là hắc nhà vương, là thủ lĩnh tiểu đội này. Trong tinh thần tháp có trên 10 vạn bất hủ ngoại tộc, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Chỉ cần kiên nhẫn, sẽ có thể săn bắn thành công. Hai cường giả cầu giáp hậu tộc gầm khẽ một tiếng, xem như đồng ý, hả? Hắc nhà vương đột nhiên quay đầu nhìn ra xa, hai cường giả cầu giáp ai tộc cũng quay đầu nhìn. Từ một nơi rất xa đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian, ta nói không sai, phải kiên nhẫn, con mồi tới rồi. Hắc nhà vương khàn nói, hai cường giả cầu giáp hậu tộc đều phát ra những tiếng gầm hưng phấn, trong đôi mắt lẻ lên hung quang, nhìn theo, tuy nói chúng tràn ngập sát ý, nhưng khi không thấy mục tiêu rõ ràng chúng cũng không dám làm bậy, không biết chừng lại là phe yêu tộc, hoặc người tới có thực lực mạnh hơn chúng. Trong gió tuyết xa xa, đột ngột xuất hiện một bóng người, huynh đệ hắc nhà vương, cầu giáp hậu tộc đều nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng người xa xa rất giống nhân loại, có cánh bạc, toàn thân mặc tướng giáp, đang đạp hư không nước đến, là nhân loại. Huynh đệ cầu giáp hậu tộc gầm khẽ, Đao Hà Vương, hắc nhà vương lại hơi biến sắc. Đao Hà Vương rất nổi tiếng, làm hắn cảnh giác trong lòng, nhưng việc này cũng không làm hắc nhà vương bỏ qua được. Ha ha, gặp được hắc nhà vương ở đây. Thanh niên giáp bạc cánh bạc đạp hư không lướt đến, tiếng cười làm không gian rung động. Đao Hà Vương, hắc nhà vương cười quái dị rất chói tai, nô lệ của ngươi trọng tiễn vương đâu, triệu hoán ra đây đi. Rào, một bóng người xuất hiện bên cạnh, chính là Trọng Tiễn Vương cao gầy đeo mặt nạ. Điều này làm Hắc Nha Vương cất tiếng cười tờ thế. Ha ha ha, rất tốt, nhân loại Đao Hà Vương. Hờ, ha ha, rất tốt, nhân loại Đao Hà Vương. Nếu ta giết ngươi, ta có thể lãi to rồi. Đồng thời Hắc Nha Vương cũng lẳng lặng truyền âm ra lệnh, huynh đệ cầu giáp hậu tộc. Trọng Tiễn Vương phải dựa vào các ngươi cuốn chân hắn cho ta, ta sẽ giải quyết Đao Hà Vương, yên tâm. Huynh đệ chúng ta tuy không phải đối thủ của Trọng Tiễn Vương, nhưng chúng ta mà cuốn lấy hắn trong chốc lát, tuyệt đối không thành vấn đề. Huynh đệ cậu giáp hậu tộc cũng tự tin mười phần, hai bên sát ý tràn ngập, hai bên sát ý tràn ngập. Trọng Tiễn Vương cung kính đứng một bên La Phong, còn La Phong thì chỉ mỉm cười nhìn cảnh này, lựa chọn đội ngũ phải lựa chọn một đội có thực lực gần mình. Nếu không đối phương thấy mình là Đao Hà Vương, không phải hết hồn sao, không phải hết hồn sao. Nhìn xem uy lực của tinh thần độ rốt cuộc mạnh như thế nào, La Phong lật tay trái lên, trong lòng bàn tay trái có tinh thần độ. Mắt thường đều có thể thấy trong lòng bàn tay có một ấn ký tinh thần độ thấp thoáng. Lúc này sáu viên cầu đen từ lòng bàn tay nổi lên, sau đó lơ lửng phía trên lòng bàn tay La Phong.